Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ hôm thứ Năm ngày 6 tháng 4 phát động dự án tù nhân lương tâm tôn giáo. Dự án này nêu bật trường hợp các cá nhân bị bỏ tù chỉ vì đã hành xử quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ, cũng như các điều kiện tại một quốc gia đã dẫn tới việc bỏ tù các tù nhân lương tâm. Trong các trường hợp được nêu lên, có trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng. Dự án tù nhân lương tâm tôn giáo sẽ cung cấp dữ liệu cho các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ để vận động đưa Việt Nam trở lại vào danh sách các nước phải quan tâm đặc biệt CPC. Trong mấy năm gần đây, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã mạnh mẽ vận động quốc tế để đưa Việt Nam trở lại CPC. Rõ ràng Việt Nam đang đối diện với nguy cơ có thể bị đưa trở lại danh sách các nước quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo lần thứ hai trong phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ công bố. Việt Nam vẫn tiếp tục bị xếp vào danh sách các nước chưa có tự do tôn giáo và cần bị theo dõi sát sao chi những hoạt động vi phạm tự do tôn giáo được chính phủ bật đèn xanh. Trong phúc trình đánh giá tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam để xem xét có nên đưa Việt Nam vào CPC vào tháng 2 vừa rồi, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã kết luận chắc chắn là Việt Nam đã có cải thiện các điều kiện về tự do tôn giáo trong hơn 40 năm từ khi Cộng sản nắm quyền và cả trong 10 năm từ khi đưa khỏi danh sách CPC. Nhưng những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn đã khiến Việt Nam hội đủ các yếu tố để bị đưa vào danh sách CPC theo các tiêu chuẩn của đạo luật tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ. Bản báo cáo này viết tiếp, sự kiện Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC trong một thời gian ngắn mà thôi cho thấy việc chỉ định CPC đi kèm với thỏa thuận có tính ràng buộc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, dù cho không củng cố được những cải thiện về tự do tôn giáo về lâu về dài. Theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ phải đưa vào danh sách CPC các chính quyền nhúng tay vào hoặc dung túng cho các vụ vi phạm tự do tôn giáo. Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho VOA biết, ông tán thành với quyết định của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ về việc đưa Việt Nam trở lại CPC.
Cái việc mà Ủy hội Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đó, mà bây giờ mà nếu đề nghị về Việt Nam vào CPC thì theo tôi là nó đã quá trễ nè.
Đồng Chủ tịch của Hội đồng Liên tôn Việt Nam và là trụ trì chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, ngôi chùa bị chính quyền quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế vào tháng 9 năm ngoái, chia sẻ thêm về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam sau khi Việt Nam rút ra khỏi CPC trong hơn 10 năm qua.
Và sau cái rút Việt Nam ra khỏi CPC đó là phải nói rằng cái tình hình đàn áp tôn giáo nó càng nặng nề và trầm trọng hơn lên. Tất cả những cái tôn giáo độc lập, dân truyền, truyền thống đều bị đàn áp, bị cô lập, bị bắt hại, bị khủng bố, bị gọi rằng là bao vây, bị phong tỏa.
Vào tháng 9 năm 2004, lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách CPC do đã vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục và kinh hoàng. Vào tháng 11 năm 2006, Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách này. Khi đó, dường như Việt Nam thể hiện một số nhân nhượng về nhân quyền và tôn giáo và mong muốn được tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng tán thành việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Ông nói,
tôi cũng đồng ý với vấn đề mà đưa Việt Nam CPC ạ. Vì tôi thấy là theo tôi thấy là cái việc đàn áp đối với tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam á, thì từ khi mà Việt Nam được tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc á, thì Việt Nam có nhiều sự cam kết, có nhiều sự hứa hẹn, nhưng mà thực sự thì là Việt Nam là không có những cái cải thiện về vấn đề nhân quyền và trong đó có tự do tôn giáo và ngày càng vi phạm trầm trọng hơn. Nhất là mới đây là Việt Nam mới là tiếp tục mà đưa là ban hành ra cái luật tín ngưỡng tôn giáo thì càng ngày càng siết chặt tôn giáo nhiều hơn.
Cùng với ý kiến mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cho rằng việc trở lại CPC sẽ là cơ hội gây áp lực để Việt Nam cải thiện tự do tôn giáo tốt hơn.
Các cái cơ quan chức năng của quốc tế có thẩm quyền và anh đã nhìn thấy rất là rõ rệt, thì chúng tôi thì đứng về là một tôn giáo, là người tu hành, thì chúng tôi cũng không muốn làm khổ ai để làm gì. Nhưng nếu không cho họ một cái bài học như vậy, thì chắc chắn thành họ sẽ còn nặng tay hơn đối với các tôn giáo nói chung, với Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Vì thế cho nên chúng tôi cũng tán thành.
Tháng trước, khi công bố tài liệu tổng kết tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhân đánh dấu 10 năm chính phủ Hoa Kỳ ngưng chỉ định Việt Nam là quốc gia phải quan tâm đặc biệt, Linh mục Thomas Rees, chủ tịch của USOP, phát biểu rằng nếu Việt Nam không thực thi những cải cách về tự do tôn giáo nhất quán với các tiêu chuẩn quốc tế, USOP sẽ tiếp tục kêu gọi chỉ định Việt Nam là quốc gia CPC. Ông Thomas Rees nói thêm, 10 năm sau, khi Bộ Ngoại giao rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tình hình tự do tôn giáo ở nước này đang ở một thời điểm bước ngoặt. Trong khi tình hình đã cải tiến trong một số trường hợp, những vi phạm tôn giáo trầm trọng vẫn tiếp diễn và không phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tới đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Và câu chuyện giỗ tổ của người Việt hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ giỗ các vua Hùng, bởi đây là khái niệm mơ hồ. Giỗ tổ nghề, giỗ tổ tiên ông bà, giỗ tổ xứ đất, tất cả đều nằm trong câu ca dao này. Và với người dân các tỉnh Bắc miền Trung cũng không ngoại lệ. Nhưng ngày giỗ tổ năm nay ở đây có khác, trùng với ngày kỷ niệm mũng năm thảm họa môi trường biển. Một người đàn ông xưng mình là con cháu vua Hùng trong đoàn biểu tình chống Formosa chia sẻ với VOA.
Hôm nay là về ngày kỷ niệm một năm ngày cải biệt, bị cải biệt. Đây là một ngày dân đau khổ quá, hôm nay nên đến phải đi biểu tình để kỷ niệm.
Biểu tình kêu gọi hiệp thông cầu nguyện, yêu cầu nhà cầm quyền phải trục xuất Formosa ra khỏi mảnh đất quê hương để duy trì dòng dõi con rồng cháu tiên và hướng về biển để cầu nguyện, để nhớ đến truyền thuyết mẹ Âu Cơ đưa 50 đứa con ra biển mà mỗi ngư dân bây giờ chính là cháu chắt của mẹ Âu Cơ. Một ông xưng mình là cháu chắt mẹ Âu Cơ trong đoàn biểu tình chia sẻ với VOA.
Một năm nữa cả thường đi biển được thì mình phải ở trên con thì cũng làm được cái gì cả.
Khác với đời sống cơ cực và luôn mang cảm thức lưu vong ngay trên chính quê hương mình của người dân, những khách trú Trung Quốc lại sống rất thoải mái trên đất Hà Tịnh. Họ có riêng những khu giải trí do chính người Trung Quốc làm chủ và phục vụ cho họ. Mọi thứ dường như trang bị cho người Trung Quốc đến tận chân răng. Họ như những ông chủ trên đất Việt Nam. Điều này càng làm cho những người dân bản địa cảm thấy tổn thương và cay đắng. Ông Nguyễn Ngọc Hàng, người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tịnh chia sẻ với VOA.
Tôi cảm thấy sau khi cái khu mấy năm nay là khu công nghiệp của Bố ra phát triển, thì thực tế thì người dân ở ba xã đến Kỳ Lắng, Kỳ Liên, Kỳ Phương thì thấy người Trung Quốc trà trộn và ở đến ba cái xã đó rất đông. Cụ thể là cả cái nhà hàng quán bar thì là có người Trung Quốc là đứng ra bán cả cái biển quảng cáo như cả quán ăn với cả cái đồ tiêu dùng hàng ngày và cả hàng tạp hóa thì người Trung Quốc đứng ra bán cả. Và tương lai thì công việc và công việc của người những người xã trên đó thì dân sẽ là người Trung Quốc làm chủ hết. Cụ thể là như người Trung Quốc ở sáng là quá đông, mà như họ đã lấy vợ ở người ở trong các xã này, có người Trung Quốc để lấy vợ đấy thôi. Thì tương lai là người Trung Quốc tràn lan tràn ra rất nhiều để kiểm đoạt đến cái thị trường của Việt Nam, đặc biệt là cả cái vùng, cả cái xã lân cận ở cái xung quanh Formosa.
Hòa cùng với không khí giỗ tổ Hùng Vương trên cả nước, người dân các giáo xứ trên đất Hà Tịnh đã tưởng nhớ đến tổ Hùng Vương bằng lời hiệu triệu toàn dân chung tay bảo vệ môi trường và trục xuất những kẻ phá hoại môi trường Việt Nam ra khỏi lãnh thổ. Ông Mai Xuân Hợi, người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tịnh chia sẻ với VOA.
Hôm nay là theo tôi nhận định là coi như là một cái ngày là giỗ tổ Hùng Vương, các em là đến trường cũng phải nghỉ học hết cả. Thế nhưng mà về cái cùng là chung với một cái ngày là thảm họa môi trường bị cá chết, cho nên là cũng trở thành một cái ngày xấu.
Ông Dương Bang, người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tịnh chia sẻ với VOA.
Kỷ niệm một năm là cá chết. Và giờ trong cái một năm đi là không thể đi điểm biển được, mà đi được cũng không có gì. Và cái nỗi đau nhất là không được ăn cá, không có cá mà ăn để mà bồi dưỡng sức khỏe, đó là cái đặc sản nhất người biển. Rồi cái thứ hai là không được tắm biển để bồi dưỡng sức khỏe của người, đặc biệt là thế hệ trẻ sáu đi nó có thể chết đuối chứ không có quan hệ để mà bơi lội được nữa. Cho nên là tôi rất là đau lòng với thế hệ con cháu sau này, và nếu bản thân tôi cũng thế. Cho nên là tôi cảm thấy là bức xúc và đau khổ cho tâm lực con cái cháu cháu sau này.
Đương nhiên là sẽ có nhiều chông gai phía trước, nhưng nói như một người dân xã Kỳ Lợi, mặc dù khó khăn và đau khổ, nhưng họ chấp nhận mọi chông gai và khốn khổ để đấu tranh cho con cháu họ có tương lai. Như vậy cũng là một cách tưởng nhớ công ơn tổ tiên đã dựng nước và duy trì nòi giống đến nay.